Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 4 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài phát triển con người toàn diện. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trích lời của Đức Tổng Giám mục Angelo Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cho công việc mục vụ nội thành Vatican. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết rằng, hằng ngày bình quân có khoảng từ 12 đến 15 ngàn tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện nơi phần mộ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nằm dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô. Trong những ngày nghỉ lễ và Chủ nhật, con số có thể lên đến 20.000. Báo chí tại Italia trong những ngày qua, nhân dịp sắp đến ngày giỗ một năm qua đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã đăng tải những bức hình cho thấy cảnh các tín hữu xếp hàng dài nơi quảng trường Thánh Phêrô cũng như phía bên trong đền thờ chờ được xuống hầm để kính viếng và cầu nguyện nơi phần mộ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tại đây, các tín hữu đọc thấy bản chỉ dẫn yêu cầu đừng dừng lại lâu để tránh cảnh những người đi sau phải chờ đợi quá lâu. Được biết, có tất cả 148 vị giáo hoàng đã được an táng tại nhiều địa điểm dưới hầm và trong cung lòng đền thờ Thánh Phêrô, nơi các nhà nguyện nhỏ cạnh phía hai bên hông đền thờ. Tin Vatican. Trang điện tử Vatican ngày 3 tháng 3 vừa qua phổ biến bản tường trình dài 16 trang bằng tiếng Ý, kể lại cuộc gặp gỡ và những lời nói tự phát của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với hàng giáo sĩ Roma hôm ngày thứ Năm mùng 2 tháng 3, như chúng tôi đã loan tin. Bản tường trình này dài 16 trang, ghi lại những câu hỏi của các linh mục đã đặt ra cho Đức Thánh Cha. Bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha của Đức Hồng Y Camillo Ruini, và phần chính là những lời Đức Thánh Cha đã nói tự phát dài đến khoảng 10 trang. Chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu nội dung những trao đổi này trong chương trình tin tức và thời sự sau này. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi trích tại đây bản tóm gọn của hãng tin APIC về đề tài vai trò người nữ trong giáo hội công giáo. Theo lời tóm kết của hãng tin này, thì Đức Thánh Cha đã chính thức loại bỏ việc phong chức linh mục cho người nữ, và cho biết rằng Ngài đang suy nghĩ xem có thể dành cho người nữ vai trò nhiều hơn và quan trọng trong giáo hội như thế nào. Hãng tin APIC trích lại lời của Thánh Cha như sau. Thừa tác vụ linh mục của Chúa được dành cho người nam, như chúng ta đã biết rõ. Con người phàm trần không có quyền quyết định trong vấn đề này, nhưng chính Chúa Kitô là đứng có quyền quyết định. Chính Chúa là đứng thông truyền bí tích thánh thể và các bí tích khác. Tuy nhiên, cũng có lý để tự hỏi rằng, trong việc phục vụ của thừa tác vụ, người ta có thể dành chỗ rộng hơn, dành những vai trò trách nhiệm hơn cho những người nữ như thế nào? Đức Thánh Cha đã không xác định rõ Ngài sẽ nghĩ đến việc dành vai trò nào, cũng không xác định về thời gian lúc nào thì sẽ có quyết định mới. Tuy nhiên, những lời quả quyết trên của Đức Thánh Cha có thể mở ra những suy nghĩ mới về khả thể dành một chỗ hữu hình hơn cho người nữ, quanh bàn thánh, trong những gì không liên hệ đến các bí tích. Cũng tin Vatican. Đức Thánh Cha đến viếng thăm Đài Vatican, lần đầu tiên vào sáng ngày 3 tháng 3 hôm qua, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm. Được biết, Đài Vatican đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 khánh thành ngày 12 tháng 2 năm 1931, với sứ điệp truyền thanh đầu tiên trên thế giới. Năm 1957, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã dành dinh thự gọi là dinh thự Pio ở cuối đường Hòa Giải để làm trụ sở mới của đài, với trung tâm hành chính và sản xuất các chương trình của đài. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đến viếng thăm trụ sở này của đài cách đây 26 năm. Hiện nay, Đài Phát thanh Vatican gồm 40 ban và truyền đi các chương trình bằng 45 thứ tiếng, với số nhân viên gồm 384 người, gồm có 269 nam và 115 nữ, thuộc 59 quốc tịch khác nhau. Trong số các nhân viên có 34 linh mục, 9 nữ tu, 235 nam giáo dân và 106 nữ giáo dân. Đức Thánh Cha đã đến đài lúc sau 11 giờ trưa ngày hôm qua, thứ Sáu, mùng 3 tháng 3. Đức Thánh Cha đã được cho Tổng Giám đốc Federico Lombardi và hai vị giám đốc khác tiếp đón và hướng dẫn lên lầu 3 đến phòng thu âm số 3 mới được tân trang và được đặt tên là Studio Đức Hồng Y Caron Wojtyła, để tưởng niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trả lời phỏng vấn tại đây trước khi được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện và làm phép phòng thu âm này trước khi trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn. Ngài chào thăm và cầu nguyện cho tất cả các thính giả của đài rải rác khắp nơi trên thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha được lần lượt hướng dẫn đi thăm các ban của đài trong 4 tầng lầu của trụ sở, trong đó có ban Việt ngữ ở lầu 4. Tại nhà nguyện đài, Đức Thánh Cha đã chủ sự một buổi phụng vụ lời Chúa, và sau cùng, tại hội trường Marconi, Đức Thánh Cha đã chào thăm chung tất cả các nhân viên của đài. Ngài cảm ơn dòng tên đã đảm nhận việc điều khiển đài Vatican ngay từ khi mới thành lập. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các nhân viên đài Vatican rằng, các bạn thân mến, hãy tiếp tục hoạt động trong diễn trường truyền thông rộng lớn hiện đại, tận dụng những kinh nghiệm đặc biệt của anh chị em đã thu đắc được trong đại năm thánh 2000. Nhất là trong dịp Đức Giáo Hoàng quý mến Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, một biến cố cho thấy nhân loại mong muốn được biết về thực tại giáo hội dường nào. Nhưng anh chị em đừng quên rằng, để chu toàn sứ mạng được ủy thác cho anh chị em, dĩ nhiên là cần được huấn luyện thích hợp về kỹ thuật và nghề nghiệp, nhưng nhất là cần không ngừng vun trồng nơi anh chị em một tinh thần cầu nguyện và trung thành gắn bó với giáo huấn của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài Phát triển con người toàn diện do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Phú Cường cho năm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là nội dung của sứ điệp. Phần thứ hai, những giá trị nhân bản dưới ánh sáng lời Chúa. Và phần thứ ba là tháng Thánh Giuse. Vì thời giờ phát thanh giới hạn, chúng ta chỉ được biết qua phần thứ nhất trong một thời sự hôm qua. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ hai và thứ ba của thư mục vụ này. Đức Giám mục Phú Cường đã viết tiếp như sau. Năm nay là năm sống lời Chúa. Chúng ta hãy lần dở Kinh Thánh, xem đâu là những giá trị nhân bản đích thực nơi con người, và cần phải phát triển chúng ra sao. Theo sách Sáng Thế, con người đã được dựng nên có hồn có xác. Xác bởi bụi đất, nhưng linh hồn là thần khí của Thiên Chúa thổi vào thân xác. Cả hai đều quý vì được Thiên Chúa tạo dựng. Cả hai đã được phối hợp lại thành con người sống. Vì thế, xác không hồn là xác chết. Linh hồn ra khỏi xác tuy vẫn sống, nhưng luôn mong được kết hợp lại với thân xác. Thân xác tuy phải chết, nhưng vẫn đợi trong ngày sống lại, để cùng với linh hồn hưởng vinh quang nước Chúa. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của Người. Như vậy, muốn phát triển xã hội chúng ta đang sống, mà bỏ qua những khát vọng thâm sâu của con người nói riêng, và của cả nhân loại nói chung, là một thiếu sót trầm trọng, không thể đem lại cho thế giới này cuộc sống ổn định, bình an và hạnh phúc. Đọc lời Chúa, đặc biệt là Tân Ước, chúng ta được nhắc nhở phải quan tâm trước tiên tới những gì tồn tại đem lại hạnh phúc nước trời, trước khi mưu tìm những nhu cầu trần thế. Thật vậy, trước sự lo lắng thái quá về cái ăn cái mặc, Chúa Giê-xu đã lớn tiếng cảnh cáo rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Vậy, trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Ngày lễ phục sinh, giáo hội dùng lời Thánh Phaolô để nhắn nhủ chúng ta. Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Nhất là khi đọc bản Tám Mối Phúc, chúng ta sẽ thấy Chúa đề cao những giá trị mà người đời thường khinh chê xa lánh. Chúa công bố là có phúc những người nghèo khó, hiền lành, khiêm nhường, đau khổ, bị bắt bớ, yêu chuộng hòa bình. Trong số những giá trị tối cao của con người, sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha có nhắc tới sự tự do tôn giáo cách hữu hiệu, bao gồm không chỉ khả năng rao giảng và cử hành nghi lễ tôn thờ Thiên Chúa, nhưng cả khả năng tham gia vào việc xây dựng một thế giới được linh hoạt bởi đức ái. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ để ý tới những giá trị thiêng liêng, những thực tại trên trời, mà quên đi hay lơ là với những nhu cầu vật chất và xã hội của thế giới hôm nay. Giáo hội luôn thúc đẩy chúng ta quan tâm tới những nhu cầu này. Chúa Giê-xu đã hai lần hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, đã chữa lành các tật bệnh về phần xác. Kinh Thương Xác Bảy Mối bảo chúng ta cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, kẻ rách rưới áo mặc, viếng thăm người ở tù, tiếp rước những người không cửa không nhà. Những bệnh viện, những trạm phát thuốc, những nhà dưỡng lão, những trường học, những lớp dạy nghề mọc lên ở khắp nơi, do những người công giáo thiết lập và điều hành, đã hùng hồn nói lên những điều đó. Vị thánh nổi tiếng của thời nay là mẹ Teresa Calcutta, đã rõ ràng làm chứng cho sự quan tâm của giáo hội đối với những người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vậy, để sống lời Chúa trong mùa chay này, chúng ta hãy năng đọc và suy gẫm lời Chúa để tìm ra tôn ý của Ngài, để biết những việc chúng ta cần thực hiện cho bản thân và để phát triển thế giới hôm nay. Được lời Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ hiểu được những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của anh chị em xung quanh, sẽ vận dụng tất cả những khả năng để giúp đỡ họ, thăm viếng những người đau yếu, an ủi, nâng đỡ những người đang bị khủng hoảng tinh thần, hay gặp những tai nạn rủi ro, chia cơm, sẻ áo với những anh chị em túng thiếu đang cần chúng ta giúp đỡ. Đặc biệt, hãy hãm mình, hy sinh, cầu nguyện cho những người tội lỗi, những người bỏ xưng tội trước lễ lâu năm, giúp đỡ họ trở về với Chúa. Việc làm cụ thể là chúng ta hãy bớt chi xài trong mùa chay, đặc biệt trong các ngày thứ sáu và hai ngày chay buộc là thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, để góp tiền vào quỹ cứu trợ khẩn cấp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quỹ này rất cần thiết, vì hàng năm nhiều miền trên quê hương chúng ta đều bị bão lụt, làm cho nhiều người không cơm ăn, không nhà ở. Tiết kiệm để giúp đỡ họ là việc làm vừa đẹp lòng Chúa, vừa giúp ích cho anh chị em của chúng ta. Tháng 3 cũng là tháng dân kính Thánh Giuse. Giáo phận chúng ta đã nhận Thánh Giuse là bổn mạng thứ hai sau Thánh Tâm Chúa. Vậy, trong tháng này, ngoài những việc thông thường để tôn kính người, chúng ta hãy kết hợp với người để sống lời Chúa, sống mùa chay cách tích cực, là năng cầu nguyện, đọc và suy gẫm lời Chúa, đặc biệt trong kinh tối gia đình. Hãy hãm dẹp những đam mê lăng loàn để luôn khiêm tốn tuân giữ luật Chúa, đặc biệt là luật giữ mùa phục sinh. Hãy noi gương Thánh Giuse, người đã ân cần chăm sóc nuôi dưỡng Chúa Giêsu và mẹ thánh người, mà ân cần chu toàn bổn phận hằng ngày của chúng ta đối với những người xung quanh và trên cả thế giới nữa. Xin Đức Mẹ, đấng luôn ghi nhớ lời Chúa và suy gẫm trong lòng, giúp chúng ta biết vận dụng lời Chúa để sống mùa chay cách thánh thiện và hữu ích, hầu góp phần tích cực và hữu hiệu vào việc phát triển con người cũng như thế giới hôm nay cách toàn diện. Thân ái chào anh chị em. Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày.
Những chứng từ sống động về tội ác của các chế độ cộng sản. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Nghị quyết 1481 được Hội đồng Âu Châu thông qua ngày 25 tháng Giêng vừa qua đã cực lực lên án tội diệt chủng của các chế độ cộng sản và yêu cầu đưa ra tòa án quốc tế để xét xử các tội phạm của các chế độ này, như đã từng làm với các tội phạm Đức Quốc xã. Trong số 9 của văn kiện, Hội đồng Âu Châu đã xác định như sau. Các chế độ cộng sản toàn trị vẫn còn hoạt động tại một số quốc gia trên thế giới, và vẫn tiếp tục gây tội ác. Quyền lợi quốc gia không thể là cái cớ nhằm phản bác những phê phán thích đáng các chế độ độc tài toàn trị cộng sản hiện nay. Hội đồng Âu Châu cực lực lên án tất cả những vi phạm nhân quyền. Các tội ác này đến từ đâu? Điều 3 của Nghị quyết 1481 trả lời như sau. Chính do nhân dân chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc thủ tiêu những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới, và do đó bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Điều 5 của nghị quyết còn xác định, sự sụp đổ của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu không được quốc tế điều tra theo dõi các tội ác gây ra. Hơn nữa, tác giả của những tội ác này chưa hề bị đưa ra xét xử trước cộng đồng quốc tế, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây. Đóng góp rất nhiều cho việc thông qua nghị quyết 1481, dĩ nhiên, chính là các dân biểu Âu Châu đã từng sống dưới chế độ cộng sản, hoặc đã từng là đảng viên cộng sản. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ sau đây của bà Catherine Sachs, dân biểu nước Estonia. Nếu Hội đồng Âu Châu coi trọng pháp quyền, dân chủ và nhân quyền, thì chúng ta phải áp dụng những tiêu chuẩn ấy để đánh giá quá khứ của chúng ta. Chúng ta không nhắc đến chuyện ở thời đại xa cách chúng ta, nhưng là một lịch sử mà đa số trong chúng ta từng chứng kiến. Vì vậy, chúng ta cần biết rõ sự thật. Nhưng tiếc thay, trong thực tế, có một số người không chịu nói lên sự thật, do bản thân họ từng tham dự hoặc do họ từng có những vai trò trong các sự kiện đã qua ấy. Tôi lên tiếng hậu thuẫn cho việc tố cáo những tội ác của chế độ cộng sản toàn trị, mặc dù trong thực tế tôi là cựu đảng viên cộng sản Estonia. Vì sao tôi vào đảng là điều không quan trọng? Ngày nay tôi chẳng hãnh diện gì về điều này. Bởi lẽ đây là điều đã làm thương tổn cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi đã bị thống khổ dưới chế độ ấy. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực nhằm chấm dứt chế độ ấy để xây dựng dân chủ tại Estonia đang sửa chữa những tổn hại mà tôi đã gây ra khi tham gia đảng Cộng sản. Bản quyết nghị hôm nay không nhằm kết án tôi vì tôi không hề phạm các tội ác ấy. Những kẻ nào gây ra tội ác chống nhân loại sẽ phải bị đưa ra xét xử trước tòa án, chứ không phải tại Hội đồng Âu Châu. Thật là một quyết định cao đẹp cho xã hội dân chủ hiện đại, khi vẽ ra một lằn ranh minh bạch giữa tội ác vi phạm với những giá trị mà chúng ta trân quý. Làm được như vậy, tôi hy vọng rằng con cháu của tôi sẽ không bao giờ kinh qua những cảnh thảm khốc mà cha mẹ tôi đã phải chịu đựng. Một dân biểu khác là ông Matthias Elsie, đại diện cho Hungary, cũng có cùng một quan điểm với bà Catherine Sachs. Ông nói như sau. Sáng nay có một nhóm nhỏ biểu tình trước trụ sở Hội đồng Âu Châu, và chúng tôi đã nhận được vài lá thư của các nhóm vận động nói rằng chúng tôi đã sai lầm khi tố cáo những tội ác của các chế độ cộng sản. Tôi muốn nói với đảng tả khuynh Âu Châu Thống Nhất và những ai đã viết các lá thư trên rằng họ hoàn toàn tự do để đến đây, tự do phát biểu ý kiến của mình. Hồi còn trẻ, hồi tóc tôi còn nhiều và không bạc như bây giờ, chúng tôi muốn viết kiến nghị thư hay muốn biểu tình ở Hungary, chúng tôi liền bị đánh đập và bắt bỏ tù. Đó là điều khác biệt kinh khủng với bây giờ. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần rút tỉa bài học từ thái độ trí thức của một Âu Châu tả khuynh. Hãy nghĩ tới những người như triết gia hiện sinh Pháp Jean-Paul Sartre. Trước khi chết, triết gia này đã thú nhận như sau. Tôi đã biết rất rõ về các trại tập trung Gulag, nhưng tôi không muốn vạch trần ra, vì tôi không muốn làm mất tinh thần của giai cấp công nhân đang tin tưởng vào một ngày mai ca hát. Bài học mà chúng ta rút ra được từ một thái độ như thế là phải biết rõ sự thật, xem đó như tiêu chuẩn tối hậu. Ở đây, chúng ta không đề cập tới vấn đề tư tưởng mà nhắm vào những tội ác khủng khiếp. Chúng ta nói đến trường hợp Pol Pot, Mao Trạch Đông, Stalin và những gì họ đổ lên đầu nhân dân họ. Một dân biểu khác của Hungary là ông Nemeth kể lại một kinh nghiệm đau thương như sau. Như quý vị biết, năm nay chúng tôi kỷ niệm 50 năm cách mạng Hungary đấu tranh cho tự do. Xin cho phép tôi nhắc lại câu chuyện có một người đấu tranh cho tự do. Đó là công nhân Peter Mansfield, năm ấy mới có 16 tuổi. Sau khi chiến xa Liên Xô tiến chiếm thủ đô Budapest năm 1956, em bị bắt bỏ tù, rồi sống trong tình trạng tạm giam suốt 2 năm cho đến ngày sinh nhật thứ 18, là ngày em đủ tuổi để lãnh án tử hình, chiếu theo luật pháp xã hội chủ nghĩa. Em bị hành quyết năm 1958. Nếu còn sống, năm nay người thiếu niên này được 66 tuổi. Trên hết mọi sự, hôm nay chúng tôi biểu dương sự ủng hộ và công nhận các nạn nhân của chế độ cộng sản, còn sống hay đã chết. 60 triệu người đã chết oan dưới các chế độ cộng sản trên toàn thế giới. Quyết định hôm nay vô hình chung xác nhận đã có hàng triệu Peter Mansfield. Tại sao vẫn còn có vô số người chưa chịu lên tiếng tố cáo tội ác cộng sản? Bà Mikhailova, một dân biểu Bulgaria, đã phân tích như sau. 2 tháng trước đây tôi được mời làm thuyết trình viên cho một hội nghị về nhân quyền tại Bắc Hàn được tổ chức ở Seoul. Những gì mà tôi nghe được ở đây hay đọc qua các tài liệu thật là kinh khủng. Người bình thường khó tin được các điều ấy. Nhưng chính những điều ấy lại nhắc nhở tôi rằng chế độ cộng sản độc ác tới cỡ nào. Rằng nếu công luận thế giới không chịu lên tiếng tố cáo, thì những tên độc tài ở thế kỷ 21 sẽ tha hồ thẳng tay đàn áp, vì họ biết rằng chẳng có luật lệ nào dám động tới họ. Có người cho rằng cuộc thảo luận về tội ác của các chế độ cộng sản còn sớm quá. Nhưng trái lại, tôi cho rằng đã quá chậm trễ việc đánh giá những tội ác của các chế độ cộng sản. Biết bao nạn nhân đã chết, đã rời bỏ thế giới phi công lý này. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện các chế độ cộng sản đã giết hàng triệu người và hủy hoại bao nhiêu thế hệ. Vậy mà có người lại vô tình nói rằng đó là lịch sử, và lịch sử chẳng bao giờ lặp lại. Tôi không đồng ý với ý kiến đó, bởi lẽ những chế độ ấy vẫn hiện hữu tại các quốc gia như Belarus, Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, là những nơi mà sự độc ác được sử dụng để chống lại nhân dân chỉ vì nhân dân này đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông Jacques Legendre, một dân biểu Pháp, đã tóm tắt những lý do đầy thuyết phục để có một nghị quyết lên án tội ác của các chế độ cộng sản. Ông nói, đây không phải là một cuộc thảo luận lý thuyết và tiên quyết tố cáo một ý thức hệ. Đây là một biên bản ghi nhận rằng, trong tất cả các quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền, suốt thế kỷ 20 khủng khiếp vừa qua, Cộng sản đã xóa bỏ bầu cử tự do, xóa bỏ chế độ đa đảng, xóa bỏ tự do thông tin, bỏ tù những người đối lập và thảm sát họ. Đây chính là những sự kiện mà Hội đồng Âu Châu tố cáo khi nó diễn ra khắp nơi. Trước sự kiện ấy, làm sao chúng ta có thể dửng dưng được? Người chết được đếm bằng số triệu. Chẳng cần phải tranh cãi về con số nữa, vì đây là những cuộc hành quyết tập thể đông đảo trong rất nhiều quốc gia. Stalin là một tên đồ tể, cần có một tòa án hình sự quốc tế để xử tội ác của ông ta. Tôi tin rằng một tòa án hình sự quốc tế như thế cũng sẽ lưu tâm đến các tên tội phạm khác như Lenin và Trotsky. Nói gì nữa đây, với những điều đã xảy ra, không riêng ở Liên Xô cũ mà trong rất nhiều nước cộng sản khác. Theo quyển hắc thư về chủ nghĩa cộng sản do chính các sử gia tên tuổi đã từng tham gia hay đã từng có cảm tình với các chế độ cộng sản biên soạn, con số nạn nhân của các chế độ cộng sản trong suốt thế kỷ 20 vừa qua và của các chế độ cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới không dưới 100 triệu. Họ cần được thế giới ngày nay giải oan. Và thế giới chỉ thực sự thoát khỏi bóng ma của thứ chủ nghĩa độc ác tồi bại này khi dám lên tiếng tố cáo tội ác của nó mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp đọc sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Năm 1950, huynh đoàn tiểu muội sống dưới liều. Được biết, bên Trung Đông có các tín hữu Kitô người Á Rập cũng sống dưới liều. Chị Madeleine liền tìm đến với họ. Trong tập nhật ký, ngày 12 tháng 8 năm 1950, chị Madeleine đã viết như sau. Bây giờ, tôi đã tìm được các người du mục yêu quý của tôi. Tôi đã đi tìm họ từ mấy năm trời nay. Tình yêu chị dành cho các người du mục chiếm hàng đầu trong ơn gọi của chị. Chính vì họ mà chị đã thành lập huynh đoàn ở Bulgaria, Turgut và En Aviot. Họ là trọng tâm đời chị. Để đến với họ, chị đã đi những đoạn đường dài trong sa mạc. Lời mời gọi đầu tiên này đã ghi đậm nét nơi chị, và trong suốt cuộc đời, chị sẽ mãi mãi là một người du mục. Nơi tập thơ đề ngày 12 tháng 7 năm 1942, chị đã viết như sau. Tôi là một người du mục thực thụ, hay đúng hơn là một lữ khách của Thiên Chúa nhân lành. Tôi tìm cách rao giảng tình yêu thương tại khắp nơi. Năm 1951, thành lập huynh đoàn đầu tiên tại Roma. Ngày 9 tháng 11, một huynh đoàn được thành lập tại Roma, trong một vùng ngoại ô rất nghèo gọi là Borgata Prenestina. Nơi đây nhiều căn nhà bất hợp pháp đã mọc lên tứ phía, mặc dù vẫn có những cuộc tuần phòng của cảnh sát. Có một căn nhà bé tí màu hồng ở giữa xóm đang đề bảng bán. Tường nhà chằng chịt những hình vẽ bằng tay. Vì đây là nhà của một bà thầy bói. Cuối cùng, ba tiểu muội đến cư ngụ tại đó. nơi thơ đề ngày 27 tháng 4 năm 1951. Chị Madeleine đã viết như sau. Chúng ta đến chính trung tâm Roma để thực hiện các sáng kiến táo bạo của chúng ta. Đây là cách thức bày tỏ lòng trung thành khiêm ái của chúng ta đối với giáo hội. Rất nhiều lần chúng ta muốn phá vỡ các hàng rào ngăn cách và xô đẩy các luật lệ, nhưng mọi việc chúng ta làm đều phải được diễn ra trước mắt giáo hội, vì không nên giấu giếm giáo hội điều gì. Nhờ sức kiên trì và niềm sắc tín của chị Madeleine, các tiểu muội đã được sống một đời tu trì tận hiến giữa lòng giáo hội, sống đời chiêm niệm sâu xa, sống nghèo nàn như các người dân nghèo chung quanh họ, giống như Chúa Giêsu xưa kia đã sống. Các chị chỉ muốn hiện diện bằng một đời sống khiêm hạ để làm chứng cho tình yêu của giáo hội đối với giai cấp thợ thuyền và các thành phần nghèo khó trong xã hội, thành phần của Chúa Giêsu và Thánh Gia xưa kia. Năm 1951 đến năm 1953, huynh đoàn trên đường phát triển. Từ một hạt giống giữa lòng sa mạc, người ta bắt đầu thấy có một cây to đang mọc lên. Vì nhiệt huyết muốn ngọn lửa Thiên Chúa trao ban cho mình được lan tỏa khắp nơi, chị Madeleine không ngần ngại ra đi và không mỏi mệt thành lập các huynh đoàn trên thế giới. Sau khi thành lập nhà dành cho dân du mục trong Sahara, bây giờ đến lượt mở các nhà trong giới thợ thuyền, thợ trong các công xưởng, thợ trong nghề thủ công, rồi đến huynh đoàn giữa các người nhà nông, cho các bệnh nhân, bệnh lao phổi, bệnh phong cùi, bệnh tâm thần, các mục đồng, dân lưu động, các người lùn, bít mê, các người buôn bán chợ phiên và trong các gánh xiếc. Các chị bắt đầu hiện diện tại các nước Thụy Sĩ, Brazil, Maroc, Trung Đông, Trung Phi, Ấn Độ và Việt Nam. Con số các huynh đoàn gia tăng mau chóng. Chúng ta có bảng thống kê như sau. Năm 1944, hai huynh đoàn với 12 tiểu muội. Năm 1947, ba huynh đoàn với 30 tiểu muội. Năm 1948, 13 huynh đoàn với 75 tiểu muội. Năm 1950, 20 huynh đoàn với 100 tiểu muội. Năm 1951, 60 huynh đoàn với 160 tiểu muội. Năm 1953, 100 huynh đoàn với 300 tiểu muội. Chị Madeleine đã viết trong thư đề ngày 1 tháng 9 năm 1949 như sau. Đây quả là một trận cuồng phong đang thổi phồng cánh buồm của chúng ta. Chị không muốn điều khiển một kế hoạch nào cả. Chị viết nơi thơ đề ngày 26 tháng 4 năm 1951 như sau. Thiên Chúa thúc giục tôi phải ra đi để thành lập các huynh đoàn tiểu muội tại khắp nơi. Trong mùa ơn gọi trăm hoa đua nở này, làm sao không nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa đang nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta? Trích thơ đề ngày 1 tháng 12 năm 1952. Sau năm 1950, số nhà huynh đoàn được thành lập gia tăng rất nhanh. Nơi thơ đề ngày 3 tháng 4 năm 1952, chị đã viết như sau. Toàn thế giới đang kêu mời chúng ta. Trong giai đoạn này, chúng ta làm nhiều chuyện điên rồ mà lý trí con người không hiểu nổi. Nhưng chúng ta hãy sống thời gian lịch sử tuyệt vời này trong phó thác hoàn toàn, một thời gian mà Thiên Chúa làm tất cả mọi sự. Chính Ngài làm tất cả. Ngài vẫn hiện diện đó để chỉ bảo cho tôi phải làm gì sau mỗi bước đi. Trích thơ ngày 13 tháng 3 năm 1952. Ngay từ ngày đầu tiên, Thiên Chúa đã cho tôi có một niềm tin ngây dại. Trích thơ ngày 1 tháng 9 năm 1949. Và nơi thơ đề ngày 15 tháng 2 năm 1950, chị đã viết như sau. Ngài lôi kéo tôi đi và không để cho tôi một phút nghỉ ngơi nào cả. Ngoài ra, hành trình đôi khi còn mang sắc thái một cuộc chạy đua mà tôi thực hiện trong một tình trạng mỏi mệt tột độ và thiếu thốn nhân lực hết sức lạ lùng, cộng với nhiều khó khăn, nhưng chị vẫn tiến bước vì Chúa Giêsu là Thầy. Ngài làm được tất cả gì con người không làm nổi. Ngài chưa bao giờ từ chối tôi điều gì, khi tôi khẩn nài với một lòng tin có sức lay chuyển cả núi non. Trích nhật ký chị Madeleine ngày 18 tháng 4 năm 1952. Đó là lòng tin tưởng của chị Madeleine. Chúa Giêsu là Thầy, Ngài làm được tất cả những gì con người không làm nổi. Ngài chưa bao giờ từ chối tôi điều gì, khi tôi khẩn nài với một lòng tin có sức lay chuyển cả núi non. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong Tân Ước có một lá thư mục vụ nổi tiếng đề cập tới việc kiểm soát lời nói. Đó là thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Trong thư, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu hãy cầu nguyện với lòng tin, kiên trì trong thử thách, lãnh nhận và thực thi lời Chúa, kính trọng người nghèo, làm chứng cho lòng tin bằng hành động, biết sống khôn ngoan, tránh mọi bất hòa, đừng bất công, ham hố của cải và tích trữ vàng bạc. Đặc biệt trong chương 3, Ngài nhắn nhủ tín hữu hãy biết kiềm chế miệng lưỡi. Ngài khẳng định rằng ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người toàn thiện, có khả năng kiềm chế toàn thân. Thật thế, lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Ông bà cha mẹ chúng ta cũng đã nói như thế. Nếu biết kiềm chế miệng lưỡi, con người đã tránh cho nhau biết bao nhiêu hận thù, đổ vỡ, khổ đau vô ích và vô lý. Thánh Giacôbê nói, cái lưỡi thì không ai chế ngự được, nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thương yêu trong lời nói như thế là điều rất khó, kể cả đối với những người sống đời thánh hiến, nếu không biết năng ý thức trở lại sự nguy hại của miệng lưỡi mình. Chính vì thế, nếu bạn là người sống đời thánh hiến, hãy cố gắng tập yêu thương trong lời nói. Đừng có vẻ gì là bác bẻ, khinh rẻ và chế nhạo các anh chị em khác. Cũng đừng đưa những khuyết điểm, nết xấu và những hành động không tốt, không đẹp của họ ra để bình phẩm, để nói cho những người khác biết. Trái lại, cần phải giấu kín, che đậy đi cho họ, chỉ nên nói tất cả những gì giúp ích cho họ và cái tốt của họ thôi. Đừng có gì làm hại các anh chị em khác trong lời nói, hành động, cử chỉ. Vì trong cuộc sống dòng tu, nếu không biết giữ đức bác ái trong lời nói giữa các bề trên với nhau và giữa các bề trên và bề dưới, thì sẽ có nhiều tâm hồn bị tổn thương, phải thụt lùi trong bước đường thánh thiện và khó tiến tới đỉnh trọn lành cách mau chóng và lạ lùng. Phải là những người sống đời thánh hiến, bạn phải để ý cách riêng đến lời nói. Bạn đã hiến dâng miệng lưỡi để phục vụ phúc âm, vì thế phải hết sức cẩn thận tỉnh thức, giữ mình khỏi bóng dáng mọi điều xấu. Đừng dễ dàng thốt ra những lời tự tôn mình lên, những lời khoe khoang, những lời rỉ tai làm mất thế giá các bề trên và các anh chị em khác. Những lời nói đau đớn khiến cho các anh chị em khác phải sợ hãi cái miệng của bạn. Đừng để miệng lưỡi bạn dễ dàng thốt ra những hư từ thô tục, bông đùa, mua vui, giễu cợt bất xứng nào, làm cho người nghe phải chột dạ. lại càng không được nói ra những lời mà tự nhiên đòi phải che đậy và im lặng đi cho vết thương đỡ loang lổ. Tuy nói là đã thánh hiến miệng lưỡi cho Thiên Chúa, nhưng cũng có tu sĩ coi việc phải nói ra cho mau những sự bực bội trong lòng, nói để bàn bạc phê bình người khác là một nhu cầu không thể nhịn được. Có những người khác khi nóng lên theo lòng tự ái thì nói bừa ra rồi quên đi, sau đó không chịu nhận lấy trách nhiệm của lời mình nói nữa. Có người hầu như hễ nói ra là to tiếng, gắt gỏng, cứng cỏi, quát tháo, la mắng các anh chị em khác. Lại còn có những tâm hồn tận hiến khi đã lỗi lầm và được các bề trên sửa dạy chung riêng, chẳng những đã không nhận lỗi, lại còn nghĩ ra và nói theo ý nghĩa vậy vọ ghen tương của mình. Đến độ các lỗi ấy là tại các bề trên và các anh chị em khác, chứ mình không có lỗi gì. Thái độ thiếu thiện chí và chân thành đó khiến cho họ dần dần đi đến chỗ mất tín nhiệm nơi các bề trên, và khiến cho các vị phải dè dặt, không thể tận tình bảo ban họ với tình yêu thương mẫu tử, phụ tử nữa. Ôi, sống như thế, thật thiệt hại cho đương sự, cho hội dòng và cho giáo hội biết bao nhiêu. Vì những thái độ ấy gây ra những vết thương cho tình huynh đệ trong gia đình cộng đoàn, khiến cho Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse phải cay cực tủi nhục vì thấy con cái sự sáng, đen tối, khuyết điểm và tệ hại hơn con cái thế gian. Chính vì thế phải hằng ngày tâm niệm trở lại linh đạo trái tim yêu và con đường thơ ấu thiêng liêng. Hãy là trẻ thơ với các anh chị em khác và với mọi người. Hãy tỏ lòng yêu thương nhau cách đặc biệt. Hãy mở lòng khoan hồng tha thứ cho những lỗi phạm, những lời nói vô ý và những thái độ đối xử vụng về của các anh chị em khác. Trẻ thơ thì dễ mến đối với mọi người. Trẻ thơ bé nhỏ thì không nói hạ giá các anh chị em khác nếu không có bổn phận phải xét đoán và phê phán hạnh kiểm của họ. Nhưng khi vì nhiệm vụ phải sửa vẽ, nhắc bảo các anh chị em khác điều gì, bạn hãy hết sức hiền từ, nhẫn nại, chờ đợi. Đừng quá vội vã thúc bách, nghiêm thẳng, đòi hỏi, dục dã họ quá. Như vậy sẽ chẳng có lợi gì, mà lại chỉ gia tăng sự buồn khổ chán nản nơi họ. Những gì không đáng kể, không xâm phạm nặng đến tinh thần sống thánh và thơ trẻ, hãy rộng rãi bỏ qua. Nhất là đối với các anh chị em vì sơ sót, vì ít kinh nghiệm đã có những cử chỉ lời nói thiếu tế nhị đối với bạn. Bạn hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Vâng, hãy sắm lấy những lời nói mang mặc nhiều vẻ hiền lành, nhã nhặn, dễ thương, vui tươi và đầy tính cách xây dựng. Hãy tránh đừng để cho môi miệng trẻ thơ của bạn có những lời chê bai, bình phẩm, hạ giá các anh chị em khác. Đừng để cho môi miệng trẻ thơ của bạn có những nụ cười chế giễu, những lời nói đả phá, làm cho các anh chị em khác phải đau đớn rầu lòng, khổ tâm. Trong mọi công việc, đừng có một tí gì là lòng ghen tương, tự ái, ích kỷ pha trộn trong đó. Nhất là trong những lời nói, trong những câu chuyện, đừng vì lòng quá tự ái, quá khó chịu với các anh chị em khác, để rồi có những hành động, cử chỉ, phát ra những lời nói, làm cho họ bực tức, khó chịu, làm mất tiếng tốt và danh giá của họ, để rồi sẽ gây thiệt hại cho tâm hồn, cũng như đời sống của họ, và làm tổn thương ơn kêu gọi của họ. Nói cách khác, là người sống đời thánh hiến, bạn phải luôn cố gắng yêu thương trong lời nói, hành động, việc làm. Đặc biệt, đừng dễ bàn tán, thắc mắc hỏi han, truyền miệng phê bình, rỉ ta những chuyện thiếu xây dựng, những điểm yếu nơi các anh chị em khác, nhất là những chuyện thuộc lĩnh vực riêng tư của các vị có trách nhiệm. Đặc biệt là hãy tập biết kính nể, nhường nhịn, thương yêu nhau và biết vâng lời các anh chị em được bề trên chỉ định hay do sự đề cử của toàn cộng đoàn đứng đầu trong công việc này hay lĩnh vực khác. Lời nói khi được phát xuất từ con tim yêu mến thì sẽ êm dịu, hiền từ như lời nói của Chúa Giêsu. Bạn hãy xem, càng những người tội lỗi bách hại Chúa, Chúa càng xử hiền hòa. Ngài chỉ thịnh nộ với những người làm trái ý Đức Chúa Cha và phạm đến uy quyền của Đức Chúa Cha. Khi phải làm việc vất vả nhọc mệt, bạn hãy cố gắng bình tĩnh, đừng nói, đừng than phiền, thở dài, chán nản. Hãy ân cần giúp đáp và nói với người nghèo khó cách thương mến, đừng khinh rẻ họ, nếu họ cục mịch quê mùa kém cỏi. Các anh chị em ấy đáng thương vì đã bị thiệt thòi, không có cơ may được học hỏi, hiểu biết, tấn tới trong cuộc sống như bạn. Hãy luôn luôn sống bác ái, dễ dàng giúp đỡ các anh chị em khác trong mọi công việc. Hãy quên mình cho hẳn để nghĩ đến họ trước khi nghĩ đến mình. Đặc biệt, hãy tận diệt lòng tự ái ích kỷ để sống với một tấm lòng quảng đại, để tha thứ và để giúp đỡ các anh chị em khác trong bất cứ những công việc mà họ cần đến bạn, cho dù các công việc ấy có to nhỏ, khó khăn thế nào đi nữa. Hãy an ủi các anh chị em khác khi họ phải sầu khổ, buồn phiền, cay cực, cũng như chia vui với họ khi họ được vui sướng. Đừng bao giờ có những lời nói, cử chỉ, hành động hay việc làm phá đức yêu thương và phá nhau. Trái lại, hãy luôn tỏ ra thùy mị, duyên dáng và êm ái dịu dàng trong lời nói, cử chỉ và hành động. Hãy có cung cách nói năng ôn hòa và đơn thật, khiêm tốn. Đừng nói những lời tự phụ, khoe khoang hay tỏ ra bất bình, giận dỗi hoặc láu táu, nhưng hãy nói cách điềm đạm, hiền lành, thương yêu, thành thật, êm ái, sẽ sàng vừa đủ nghe. Hãy cố gắng sống thật là những em bé dễ thương nhất của gia đình hội dòng trong lời khấn thánh và thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Làm sao để phù hợp với phong độ của một người tự tình sống đời thánh hiến trong cương vị là bạn tình, là hiền thê tươi trẻ cao thượng của Chúa Giêsu Kitô, Đức Phu Quân của lòng bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thép đã tôi thế đấy là một quyển tiểu thuyết đã làm say mê không biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta thấy rõ điều đó qua nhật ký Đặng Thùy Trâm, người nữ bác sĩ đã hy sinh trong chiến trường miền Nam hồi cuối thập niên 60. Nhưng nếu nhà văn Nikolai Ostrovsky còn sống cho đến ngày nay, để nhìn lại những thành tích kệt cỡm và trống rỗng của 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô, hẳn sẽ ghi thêm sau tựa đề của quyển tiểu thuyết của ông hàng chữ như sau. Xin làm ơn cho biết thứ thép đã tôi này đã và sẽ dùng đúng cho việc gì. Trung Quốc, cho dẫu đang tiến lên trong thị trường tư hữu rộng mở, lại cho dựng bộ phim Thép đã tôi thế đấy. Trong cuốn phim, người ta xem lại hình ảnh hào hùng của chàng thanh niên Pavel Korsagin vượt hòn tên mũi đạn để chiến đấu chống quân Bạch Vệ, cắn răng cào tuyết lạnh giá để xây dựng tuyến đường sắt xuyên Liên Xô. Hình ảnh này đẹp và hào hùng biết bao nếu nó nói lên cái lý tưởng tuyệt vời của người thanh niên là đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Khổng thầy, cái khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, lại bị hướng về một mục tiêu quá sai lệch. Bao nhiêu chàng thanh niên Pavel của Liên Xô đã đổ mồ hôi và máu của mình ra để xây dựng những gì, nếu không phải là những quần đảo Gulag, những trại tập trung, và sau 70 năm xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa, họ thấy được những gì, nếu không phải chỉ là lạc hậu, nghèo nàn, khốn khổ và tù đầy. Bao nhiêu chàng thanh niên Pavel của Việt Nam, sau hơn 30 năm thống nhất đất nước và 60 năm chủ nghĩa anh hùng cách mạng bước chân vào tư tưởng con người Việt Nam, thấy được những gì? Nếu không phải là một nước Việt Nam được xếp vào hạng những nước nghèo nhất thế giới, và những quyền cơ bản nhất của con người bị tước đoạt. Bao nhiêu chàng thanh niên Pavel của Việt Nam đã bỏ mình dọc Trường Sơn, hay bị chôn vùi trong chiến trường miền Nam. Giờ này, nếu đội mồ sống lại, sẽ thấy những gì còn lại từ những hy sinh của họ. Nếu không phải là một chế độ độc tài, trong đó tham nhũng đã được nhìn nhận là quốc nạn. Quý vị và các bạn thân mến, trên 3 thập niên chiến tranh, xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam là chất bạch phiến đã ru ngủ và mê hoặc dân chúng nhẹ dạ. Lòng yêu nước thiết tha và mù quáng của họ đã bị lợi dụng một cách bỉ ổi. Đối với nhiều lớp người, chủ thuyết Marx Lê nói như nhà cách mạng lão thành Đặng Văn Việt là một thứ tôn giáo trên mọi tín ngưỡng, luôn luôn chủ trương tử vì đạo, chà đạp lý trí và lẽ thường của con người. Con người xã hội chủ nghĩa chẳng khác nào một đứa trẻ con bị đóng hộp, lớn lên và chết mòn giữa 4 bức tường thành khóa chặt. Lần hồi, trong tim phổi và linh hồn, Marx Lê đã thay thế tổ tiên, quê cha đất nước và ngay cả niềm tin tôn giáo. Ngày nay, xã hội chủ nghĩa chỉ còn là một lý thuyết rỗng tuếch, mất hết hấp lực, hào khí và linh nghiệm. Nó chẳng khác nào một món đồ cổ phai màu và tróc sơn, mà dù có cố gắng cách mấy, người ta cũng chẳng bao giờ có thể đánh bóng được nữa. Kết quả cuộc thăm dò dư luận của giới trẻ tại Sài Gòn do báo Tuổi Trẻ thực hiện hồi năm 2001 là một bản án công bình nhất dành cho thứ chủ nghĩa ảo tưởng đã từng ru ngủ và lường gạt bao nhiêu thế hệ đi trước. Giới trẻ không chỉ hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, mà còn thẳng thừng nói không với thứ lý tưởng ma đầu gian dối. Giờ đây, những ai còn có chút thao thức cho quê hương đất nước, đều thấy rằng cần phải đề ra cho giới trẻ một lý tưởng cao đẹp hơn để lấp đầy cái lỗ hổng đạo đức và nhân cách mà xã hội chủ nghĩa như đã từng được quảng bá và thực hiện tại Việt Nam, đã tạo nên. Singapore vốn là một đất nước giàu có, sạch sẽ và lịch sự nhất thế giới. Vậy mà trong bài diễn văn đọc nhân dịp mừng kỷ niệm 40 năm lập quốc, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nói như sau. Singapore chúng ta không có một nền văn hóa phục vụ tự nhiên. Chúng ta còn phải cố gắng nhiều để đạt trình độ thế giới. Một nền văn hóa phục vụ, đó là lý tưởng mà chỉ có các tôn giáo mới đề ra và mới có thể thay thế cho thứ chủ nghĩa rỗng tuếch đã và đang cướp đi những gì là cao quý nhất trong lòng người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ cho đến cùng. Chúng con cầu xin Chúa cho giới trẻ Việt Nam biết đeo đuổi những lý tưởng cao đẹp và tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống.
Thank you. con đêm tình thương tha thứ, tiến bước nhanh lên nhé. Ngày ngày đã đến đậm tan hận thù, tiến bước nhanh lên nhé. Ta không lo chi đưa tôi trên đường đầy trông gai, đường đời nhiều gian khó không ngờ chi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.